Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 16 tháng 8, thứ hai trong Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 19, câu 16 đến 22. Khi ấy có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta sinh vào cuộc đời này đều có một nỗi khát khao. Đâu là nỗi khát khao của chúng ta? Đâu là nỗi khát khao mà chúng ta khắc khoải tìm kiếm mỗi ngày? Tin mừng ngày hôm nay chỉ cho chúng ta thấy nỗi khát khao đích thật, đó là khát khao được vào cõi sống, khát khao được trở nên hoàn thiện. Nỗi khát khao, đáng khát khao ấy sẽ giúp chúng ta biết sống cuộc đời mình thế nào cho ý nghĩa. Câu hỏi người thanh niên trong tin mừng thật đáng để chúng ta suy nghĩ. Anh đã đến và thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đó chẳng phải là câu hỏi hay sao? Đó chẳng phải là một thắc mắc đáng được giải đáp sao? Đó chẳng phải là một nỗi khát khao cháy bỏng nơi tâm hồn của anh sao? Câu trả lời của Đức Giêsu: "Anh hãy tuân giữ các điều răn." Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa ban bố các điều luật của Người. Thập điều trong Cựu Ước chính là những lời ngỏ yêu thương Chúa ngỏ với dân riêng của mình, để không chỉ giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai Cập, mà còn giải thoát dân khỏi tất cả mọi ràng buộc nội tâm, hầu đưa dân vào khung trời của tự do ân sủng, hầu đưa dân vào vùng đất chảy sữa và mật, không phải trên bình diện chính trị xã hội, mà còn là một tâm hồn tràn ngập bình an. Thập điều là những lời ngỏ yêu thương Thiên Chúa dành cho dân riêng, và đó cũng là phương thế để mỗi chúng ta nên thánh. Ai tuân giữ các giới răn của Chúa thì được sự sống đời đời. Và Đức Giêsu còn mời gọi người thanh niên vươn cao hơn nữa: "Nếu anh muốn hoàn thiện, hãy bán tất cả tài sản của mình, chia cho người nghèo, đến theo tôi, anh có được một kho tàng trên trời." Đáng lẽ người thanh niên, Một khi tìm được bí quyết của hạnh phúc, tìm được bí quyết của nên hoàn thiện, anh phải hân hoan bán tất cả những gì mình có để mua, như người tìm được mảnh đất có chôn viên ngọc quý. Nhưng đoạn kết của tin mừng làm cho lòng chúng ta trùng lại. Người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Chính những của cải đã ngăn cản anh, không cho anh tiến bước xa hơn nữa. Của cải có thể là vật chất anh tích góp từng ngày, nhưng của cải ấy cũng có thể là của cải thiêng liêng, bởi vì cả đời anh đã tuân giữ lề luật của Chúa từ tấm bé, và anh tưởng rằng thế là đủ. Điều quan trọng đối với từng Kitô hữu chúng ta, đó là một thái độ buông bỏ trong cuộc sống, một thái độ dám can đảm từ bỏ những điều gì ngăn cản mình đến với Thiên Chúa, và luôn đặt Thiên Chúa là lý tưởng đời mình, đặt Thiên Chúa là gia nghiệp, là cùng đích, là thành trì che chở, là núi đá để mình ẩn thân. Ta chẳng bao giờ tìm được một nơi trú ẩn nào an toàn ngoài Thiên Chúa. Chẳng có một gia tài nào theo chúng ta sang cõi bên kia, ngoại trừ đức mến, ngoại trừ chính Thiên Chúa. Người thanh niên buồn rầu bỏ đi khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy sống đức ái, hãy từ bỏ tất cả, hãy bán những gì mình có, chia cho người nghèo. Khi nghe những lời giáo huấn này, thái độ của chúng ta ra sao? Chúng ta cũng buồn rầu bỏ đi như người thanh niên giàu có, hay chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa? Sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời chung chung cho tất cả. Đứng trước lời mời gọi của sứ điệp tin mừng, mỗi chúng ta phải tự trả lời với Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và mời gọi ta. Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, chia cho người nghèo. Đến theo tôi, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã từ bỏ mọi sự mà bước theo Chúa. Xin đừng để chúng con tìm mọi cách để thu quán lại. Xin cho chúng con nhận ra Chúa là gia nghiệp đời mình, nhận ra Chúa là tình yêu đích thật, nhận ra Chúa là hạnh phúc viên mãn đời con. Amen.
Chúa là gia nghiệp đời con.
Con trân phụng Chúa.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatsava Bà Lan. Đặc ủy của Đức Thánh Cha tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du qua đời. Đặc ủy của Đức Thánh Cha Francisco đặc trách Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du là Đức Tổng Giám mục Henrique Jose đã qua đời vì COVID-19 sau 16 ngày được đưa vào nhà thương hưởng thọ 79 tuổi. Đức Tổng Giám mục Jose, người Bà Lan, sinh năm 1942, đã học y khoa trước khi vào dòng Thánh Valotti và làm thừa sai tại Rwanda bên Phi Châu. Năm 2005, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, kiêm Chủ tịch Bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Tiếp đến, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Vatsava Braga bên Ba Lan. Sau khi về hưu 11 năm sau đó, Đức Tổng Giám mục Jose được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Thanh Cha Tông Tòa với sứ mạng thẩm định nhu cầu mục vụ tại làng Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Sau khi hoàn tất vai trò Thanh Cha Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Jose làm đặc ủy của Tòa Thánh, phụ trách mục vụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du từ năm 2018. Từ vài năm nay, Đức Tổng Giám mục Jose đã bị bệnh sốt rét ngã nước. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan đã đăng thông cáo của Đức cha Romuald Kaminski, giám mục giáo phận Vatsava Braga, cho biết ngày 29 tháng 7 trước đó, Đức Tổng Giám mục Henrique Jose đã vào nhà thương và bệnh trạng trầm trọng. Đồng thời, Đức cha xin các tín hữu cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Jose được mau bình phục. Tin báo chí cho biết Đức Tổng Giám mục bị nhiễm COVID-19. Chiều ngày 13 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan ra thông cáo cho biết Đức Tổng Giám mục Jose đã từ trần tại Bệnh viện Đại học Trung ương ở Vatsava. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và đại diện Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thăm các tu sĩ phục vụ bệnh nhân COVID. Sau 3 tuần, các tu sĩ và các tình nguyện viên lên đường phục vụ bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung Bướu, cơ sở 2 thành phố Thủ Đức. Vào lúc 15:30 ngày 13 tháng 8 vừa qua, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và đại diện Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần các tu sĩ đang phục vụ tại đây. Mở đầu cuộc gặp gỡ, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trì Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đánh giá cao sự có mặt và phục vụ của các tình nguyện viên tu sĩ. Ông khẳng định, nếu như không có lực lượng tình nguyện viên, cụ thể là các tu sĩ, thì ngay cả đại giáo sư hay máy móc hiện đại thế nào cũng không thể hoạt động được. Chẳng hạn, ông nêu một ví dụ, nếu bệnh nhân đi vệ sinh thì bác sĩ không thể làm gì được vì có nguy cơ nhiễm trùng. Vì thế, tầm quan trọng của tình nguyện viên cực kỳ quan trọng. Bác sĩ Trì Thức cũng nói lên ưu tư lo lắng khi biết một nửa tình nguyện viên sẽ rút về sau một tháng tham gia. Ông nêu lên lý do, một bác sĩ khám 5 bệnh nhân có thể gánh thêm 10 bệnh nhân cũng được, nhưng thiếu lực lượng tình nguyện viên này là thua, bệnh viện không hoạt động được. Tiếp đó, Linh Mục Du Xe Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, đã cảm ơn bệnh viện, cảm ơn từng bác sĩ, từng điều dưỡng và cảm ơn các bệnh nhân. Cha Du Xe nói, vì qua những chia sẻ của các tu sĩ, chúng tôi học được rất nhiều, học biết và chứng kiến được những khổ đau mà trước đây chỉ nghe nói, bây giờ đã được chạm đến. Chúng tôi cũng có cơ hội để được trở thành một chuỗi mắt xích trong cả một quy trình chữa lành. Chắc chắn các tu sĩ sẽ không bao giờ quên chuyến phục vụ này. Chúng tôi biết ơn chính quyền, các y bác sĩ, sở y tế và các ban ngành đã tạo điều kiện để các tu sĩ được phục vụ. Đây chỉ là bước đầu, hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều hướng phục vụ mà các tu sĩ có thể dấn thân trong nhiều lĩnh vực để phục vụ con người. Chúng tôi ở trong giáo hội, dù thuộc cấp bậc nào đi nữa, thì niềm vui và hạnh phúc vẫn là có được cơ hội phục vụ. Rồi Linh Mục Du Xe cũng thay lời Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, cảm ơn các anh chị em tu sĩ đã làm cho khuôn mặt đầy yêu thương của Thiên Chúa luôn hiện diện khắp nơi. Cha cũng khuyến khích các tu sĩ, Nếu có thể tiếp tục thì hãy tiếp tục, vì đây là cơ hội tốt để chúng ta trao tặng, dấn thân và dâng hiến. Chúng ta đã thấy sự hiện diện của chúng ta mang lại rất nhiều ích lợi cho chính bản thân mình. Đó là cảm nghiệm được tình yêu dâng hiến qua chính việc phục vụ các bệnh nhân COVID. Liền đó, thạc sĩ bác sĩ Phạm Thanh Việt, phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, đã báo cáo chi tiết hơn về tình hình chữa trị bệnh nhân COVID trong bệnh viện để mong nhận được thêm sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên cho thời gian sắp tới. Bác sĩ Thanh Việt cũng trình bày nhu cầu thực tế để mong tòa tổng giám mục tổng giám phận Sài Gòn tiếp tục trợ giúp nhân sự, giúp cho bệnh nhân được hồi phục nhanh để trở về với gia đình. Ước mong các tu sĩ đang phục vụ hãy tiếp tục ở lại, vì chính các tu sĩ đã tạo ra lối đi, mọi việc đã quen rồi. Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Oanh, người trực tiếp làm việc với các tình nguyện viên, đã chia sẻ rằng, ngày đầu chưa có các tu sĩ, bước chân vô bệnh viện thật là kinh hoàng, nhưng từ khi có các tu sĩ, mọi thứ đã vào trật tự, đem đến một bộ mặt khác hẳn cho các khoa. Không chỉ các khoa phòng được thay đổi, mà các bệnh nhân cũng được hưởng rất nhiều lợi ích từ sự chăm sóc của các tu sĩ. Nữ tu Loan Anh, đại diện các tu sĩ, cũng trình bày lý do không thể tiếp tục ở lại để phục vụ. Sơ nói, thực sự các sơ không muốn về khi bệnh nhân nhiễm COVID còn ở trong bệnh viện, nhưng vì các trường học đã có lịch khai giảng khóa học trực tuyến nên một số nữ tu bất đắc dĩ phải đi về. Hoặc cũng có trường hợp các nữ tu xin phép về trên để tiếp tục được ở lại phục vụ các bệnh nhân. Buổi gặp gỡ trao đổi diễn ra trong bầu khí chân tình. Tất cả mọi người đều mong sao cho các bệnh nhân nhiễm COVID được chữa trị cách tốt nhất. Kết thúc buổi gặp gỡ, Linh Mục Du Xe đã đến thăm nơi lưu trú của tình nguyện viên các tôn giáo tại nhà thiếu nhi quận 9, thành phố Thủ Đức. Tin giáo hội tại Philippines. Tông giáo Philippines tổ chức đại hội thánh thể trực tuyến. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 tới đây, Hội nghị Thánh thể toàn quốc Philippines sẽ được tiến hành dưới dạng trực tuyến, đồng thời với Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 diễn ra tại Budapest, Hungary. Cha Miguel Garcia, Tổng thư ký Ủy ban Thường trực của các giám mục Philippines về các Đại hội Thánh thể quốc tế, giải thích rằng, trước đây, Giáo hội Công giáo tại Philippines dự kiến sẽ gửi phái đoàn 500 người đến thủ đô Hungary để tham dự Đại hội Thánh thể sắp tới tại đây, nhưng vì đại dịch nên dự án này bị hủy bỏ và chỉ có Đức Tổng giám mục Jose Palma của giáo phận Cebu, Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Philippines về các Đại hội Thánh thể quốc tế, đích thân sang Budapest để tham dự. Từ đó nảy sinh sáng kiến nối mạng với Budapest và Hội đồng Giám mục Philippines tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế dưới dạng trực tuyến tại Nhà thờ Thánh giá ở thủ đô Manila vào thứ Bảy 11 tháng 9, đồng thời với Đại hội ở Budapest để tạo nên một cây cầu tiền thể giữa Á và Âu Châu. Thành phố Cebu là nơi diễn ra Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 hồi năm 2016 với sự tham dự của hơn 12.000 đại biểu, và trong thánh lễ bế mạc có hơn 1 triệu tín hữu tham dự. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Giám mục Fatima đề cao hành hương góp phần xây dựng tình huynh đệ. Đức Hồng Y Antonio Mato, giám mục giáo phận Leria Fatima bên Bồ Đào Nha, ca ngợi kinh nghiệm hành hương mở đường cho tình huynh đệ đại đồng và góp phần xây dựng tương lai công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Mato bày tỏ lập trường trên đây vào cuối thánh lễ chiều ngày 13 tháng 8 vừa qua tại đền thánh Đức Mẹ Fatima do Đức Hồng Y Jean-Claude Holleric, người Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu COMEC chủ sự, trước sự tham dự của gần 15.000 tín hữu hành hương. Lễ này là cao điểm trong tuần lễ di dân và tị nạn được Giáo hội Công giáo tại Bồ cử hành từ mùng 8 đến 15 tháng 8 năm 2021, với cao điểm là cuộc hành hương của anh chị em di dân tại Trung tâm Thánh mẫu Fatima trong hai ngày 12 và 13 tháng 8. Đền thánh Fatima cũng như nhiều nơi khác ở Bồ có số ca nhiễm COVID-19 giảm bớt, nên số tín hữu được tham dự các buổi lễ được nới rộng với mức tối đa là 15.000 người. Đức Hồng Y Mato đã trình bày lòng quý mến đối với những người di dân và tị nạn. Ngài cũng cảm ơn Đức Hồng Y Hollerich đã đến chủ sự các buổi lễ trong cuộc hành hương này và nêu bật những cố gắng của Đức Hồng Y người Luxembourg trong việc bênh vực các quyền của người di dân và tị nạn, đồng thời cũng là người bạn quý của cộng đồng người Bồ trong giáo phận Luxembourg của Ngài. Trước đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Hollerich kêu gọi các tín hữu dấn thân xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, thực thi công lý, hòa bình và bảo vệ công ích trong đời sống thường nhật. Đức Hồng Y Hollerich thuộc dòng Tên. Ngài cũng ca ngợi lòng đạo đức của các tín hữu Bồ Đào Nha và nhắc đến chứng tá của các phụ nữ người Bồ tại Luxembourg. Đức Hồng Y nói, các đức tính của mẹ Maria cũng giống đức tính của nhiều phụ nữ Bồ Đào Nha, Cabo Verde và Brazil mà tôi quen biết ở Luxembourg. Họ là những phụ nữ can đảm và hết sức giữ cho gia đình được hiệp nhất, tận tụy làm việc để bảo đảm tương lai cho con cái. Ban tối, nhiều khi mệt mỏi, họ còn chăm sóc việc gia đình, bếp núc và làm cho gia đình được vui vẻ. Đức Hồng Y cũng nhắc đến những người di dân tị nạn, các tín hữu hành hương và gợi lại những đau khổ trong cuộc sống của họ. Tin giáo hội tại Pháp. Lễ an táng cha Olivier Mer bị sát hại. Chiều thứ Sáu, 13 tháng 8 vừa qua, thánh lễ an táng cha Olivier Mer, giám tỉnh dòng thánh Montfort bên Pháp, bị sát hại hôm 9 tháng 8 trước đó, đã được cử hành trọng thể tại vương cung thánh đường thánh Moïse Marie Zignon de Montfort. Cha đã bị một người di dân Rwanda, 40 tuổi, bị bệnh tâm thần giết chết. Ông này đã từng đốt nhà thờ chính tòa giáo phận Nàng hồi tháng 7 năm ngoái và được cha Olivier đón nhận cho tá túc trong cộng đoàn trong khi chờ đợi các giới chức điều tra trước khi ra tòa. Hiện diện trong thánh lễ do Đức Tổng giám mục Eric de Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp chủ sự, có Đức giám mục giáo phận Luzon sở tại, François Jacqueline, đại diện chính phủ Pháp là ông Eric Dupont Moretti, Bộ trưởng Tư pháp, nhiều giới chức chính quyền và đại biểu quốc hội, cũng như các thân nhân, tín hữu và các tu sĩ dòng thánh Montfort, Đức ông Andrea Ferrante, đại diện Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp. Nhiều tín hữu tham dự thánh lễ qua màn hình lớn từ bên ngoài thánh đường. Đầu thánh lễ, Đức cha Jacqueline nói rằng, thứ hai vừa qua, cha Olivier Mer đã chết tại đây như một vị tử đạo vì lòng bác ái. Hôm nay, chúng ta tháp tùng cha trong vương cung thánh đường Saint-Sulpice, nơi cha vẫn thích cầu nguyện và mặc niệm. Cha Daniel Busnen, cố vấn tỉnh dòng thánh Montfort, đã kể lại tiểu sử cha Olivier, một người đơn sơ, rất dễ gặp gỡ, có tinh thần hài hước và rất huynh đệ. Cha Luis Augusta Stefani, người Brazil, để trên tổng quyền dòng thánh Montfort cũng lên tiếng và nói đến tình liên đới từ các nơi mà toàn dòng nhận được sau khi hay tin cha Olivier bị sát hại. Trong bài giảng thánh lễ, cha Robert Chaport, phó giám tỉnh tình dòng thánh Montfort ở Pháp, đã diễn giải bài tin mừng theo thánh Gioan và chú ý đến sự ngạc nhiên của Chúa Giêsu vì sự sợ hãi của các môn đệ sau khi Chúa làm cho sóng yên biển lặng trên biển Galilea. Cha nói, đi qua bờ bên kia, sống trong bão tố. Cha Olivier đã trải qua điều đó như cha đã nói. Cha đã thú nhận sự sợ hãi trong nhiều bờ bên kia ấy mà cuộc sống thừa sai đã làm cho cha cơ hội khám phá, đặc biệt là tại Haiti, Uganda, Phi Châu. Tin Brasilia, Brazil. Các giám mục Brazil bênh vực các thổ dân bản xứ. Các thổ dân bản xứ ở Brazil đang chịu những vụ vi phạm có hệ thống đối với các quyền của họ. Trên đây là lời tố giác của Hội đồng Kiềm giáo Thổ dân thuộc Hội đồng Giáo mục Brazil nhân ngày Thế giới các thổ dân bản xứ cử hành hôm 9 tháng 8 vừa qua. Đức cha Roque Baloski, giáo mục giáo phận Porto Velho, chủ tịch hội đồng này tuyên bố rằng, cảnh tượng chúng ta đang thấy tại đất nước chúng ta là một sự vi phạm hoàn toàn các quyền của thổ dân bản xứ và bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Truyền giáo Thổ dân Brazil kêu gọi liên đới với các dân tộc này. Họ là những dân cư đầu tiên ở Mỹ Châu. Chính nghĩa của các thổ dân là điều thuộc về mọi người.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, trong phụng vụ, ngoài dấu chỉ của những tác viên và cử điệu, còn có những dấu chỉ của các chất liệu thiên nhiên với những mức độ ý nghĩa khác nhau. Có vài chất liệu mang giá trị bí tích do Chúa Giê-xu và các tông đồ thiết định, một vài chất liệu được thâu nhận từ truyền thống các dân tộc. Chúng ta hãy điểm qua vài chất liệu quen thuộc, từ bánh và rượu cho đến những cây đèn và nhũ hương, cũng như phẩm phục của các tác viên. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những chất liệu dùng vào việc cử hành thánh lễ. Ngoài bánh và rượu sẽ được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa, buổi cử hành còn dùng tới đèn và hương liệu. Bánh và rượu. Đây là chất liệu của bí tích thánh thể. Bánh và rượu là lương thực thường nhật của người dân sống ở miền địa Trung Hải và đã mang nhiều ý nghĩa tín ngưỡng trong Cựu Ước, như đã có dịp giải thích trong trình thuật thiết lập bí tích. Ngoài việc ăn bánh để nuôi sống, việc bẻ bánh còn là cử chỉ của tình liên đới, chia sẻ, bằng hữu. Một cách tương tự như vậy, rượu không chỉ là thức uống, nhưng còn mang ý nghĩa của bữa tiệc hân hoan. Ngoài ra, màu đỏ của rượu dễ gợi lên hình ảnh của máu, biểu tượng cho sự sống, cách riêng trong cử chỉ hy sinh, đổ máu. Nên biết là khi rót rượu vào chén, linh mục pha thêm vài giọt nước. Người ta đã đưa ra nhiều giải thích, từ ý nghĩa thực dụng đến ý nghĩa huyền nhiệm. Ý nghĩa thực dụng cho rằng, theo tập tục của nhiều dân tộc, người ta pha nước vào rượu để làm giảm bớt độ nồng của nó. Ý nghĩa biểu tượng cho rằng, nó nhắc lại việc máu và nước trào ra từ cạnh sườn Chúa Giê-xu trên thập giá. Ý nghĩa huyền nhiệm muốn rằng, máu tượng trưng cho thiên tính, còn nước tượng trưng cho nhân tính. Cả hai kết hợp mật thiết nơi bản thân Đức Giê-xu. Trong thánh lễ, rượu tượng trưng cho hy lễ của Chúa Giê-xu, còn nước tượng trưng cho loài người chúng ta. Tuy rằng nước chẳng có giá trị gì, nhưng nếu kết hiệp với Chúa Giê-xu thì trở thành hiến lễ đẹp lòng Chúa Cha. Ánh sáng. Khi nói đến ánh sáng, chúng ta có thể nghĩ đến ánh sáng của nơi cử hành. Nếu không có ánh sáng thì đốt đèn hay bật điện. Chúng ta có thể hình dung rằng, vào thời xưa khi chưa có đèn điện, thì người ta đốt đuốc, đốt đèn dầu, đốt nến để mọi người thấy mặt nhau, cũng như để vị chủ tế thấy đường mà đọc sách hoặc cử hành các lễ nghi. Thêm vào đó, căn phòng rực sáng cũng gợi lên bầu khí tưng bừng. Không lạ gì mà trước đây có những quy luật về số cây nến phải thắp, tùy theo cấp bậc của ngày lễ. Tuy nhiên, ngoài công dụng thực tiễn ấy, đèn còn mang nhiều biểu tượng khác. Đèn đặt trên bàn thờ hay đèn cầm trên tay còn là biểu tượng của Đức Kitô, ánh sáng thế gian nhờ sự phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh, các tín hữu thắp đèn từ cây nến phục sinh như biểu tượng cho việc tham dự vào cuộc phục sinh của Chúa và được mời gọi làm chứng tá cho đấng đã sống lại. Những cây đèn hoặc đặt trên bàn thờ hoặc đi kèm cuộc rước sách tin mừng đều mang dấu hiệu của sự tôn vinh. Người Roma quen thắp một ngọn đèn bên cạnh các tượng ảnh để tỏ lòng tôn kính. Các Kitô hữu cũng chấp nhận tục lệ này khi đốt ngọn đèn trước nhà tạm kính mình Thánh Chúa. Ngọn đèn này vừa giữ chức năng hướng dẫn, chỉ cho người ta biết nơi đặt mình thánh, vừa giữ chức năng biểu tượng của sự canh thức ngày đêm bên Chúa. Hương. Hương không phải là thành phần của buổi cử hành thánh lễ, nhưng được sử dụng vài cơ hội để tăng thêm vẻ long trọng. Việc sử dụng hương trong phụng vụ đã có trước Kitô giáo, và cụ thể là trong phụng vụ Do Thái. Chúng ta có thể thấy vết tích nơi Thánh Vịnh 141 câu 2. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhang, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Tin mừng Thánh Luca mở đầu với cảnh thiên sứ Gabriel hiện ra với ông Zacharia trong đền thờ vào lúc tới phiên của ông phụ trách việc dâng hương. Chương 1 câu 9 đến câu 10. Quang cảnh này được lặp lại trong sách Khải Huyền, chương 8, câu 3 đến câu 4, khi mô tả quang cảnh đền thánh trên trời. Một thiên sứ đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng, lãnh nhận hương thơm để dâng lên bàn thờ, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể các thánh. Như vậy, hương được dùng như biểu hiệu của việc cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Ngoài ra, có thể thêm một ý nghĩa thứ hai nữa. Trong nhiều nền văn hóa, hương được dùng như một biện pháp vệ sinh, nghĩa là tại những phòng họp đông người, người ta đốt hương lên để đánh tan những mùi xú uế phát ra từ mồ hôi hoặc hơi thở. Và có lẽ người Do Thái nghĩ đến mục tiêu ấy khi họ đốt hương trong đền thờ vào lúc dâng tiến lễ vật với sự tham dự của đông đảo thiện nam tín nữ. Trong bối cảnh đó, ta hiểu được sự giải thích của Thánh Thomas Aquino về việc sử dụng hương trong phụng vụ thánh thể. Thánh nhân biết, chúng ta sử dụng hương cũng như đạo Do Thái, nhưng không phải bởi vì tuân thủ luật Do Thái, nhưng để tuân hành luật của hội thánh. Có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, để tỏ lòng tôn kính bí tích này, nghĩa là đánh tan những mùi hôi từ thân xác con người. Thứ hai, để tượng trưng cho những hậu quả của ơn thánh, được ví như mùi thơm nhân đức. Tiên vàn mùi thơm lan tỏa từ Chúa Kitô, rồi từ đó tràn lan trên các thừa tác của người và trên các tín hữu. Vì vậy mà trong phụng vụ, chúng ta xông hương bàn thờ, tượng trưng cho Chúa Kitô, rồi đến các giáo sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta cũng có thể thêm một ý nghĩa biểu tượng nữa, là việc dâng hương cũng là biểu tượng cho tấm lòng xốp mến, sẵn sàng thiêu hủy chính mình, cũng tựa như hương cần được thiêu cháy trong than hồng, thì mới tỏa hương thơm. Nên biết là quy chế tổng quát sách lễ Roma, dành hai số 276 và 277 để quy định về việc xông hương, tuy vẫn dành cho hội đồng giám mục thẩm quyền áp dụng, tùy theo văn hóa địa phương. Việc xông hương biểu lộ sự kính trọng và lời cầu nguyện, được áp dụng vào năm lúc sau đây, tuy không bắt buộc. Thứ nhất, lúc rước kiệu khai mạc thánh lễ. Thứ hai, lúc đầu lễ, xông hương thánh giá và bàn thờ. Thứ ba, lúc kiệu và tung hô phúc âm, xông hương sách thánh. Thứ tư, lúc dâng của lễ, xông hương bánh rượu vào bàn thờ, rồi đến linh mục và cộng đoàn. Thứ năm, lúc dâng mình và máu thánh Chúa. Chúng ta chuyển sang phần phẩm phục. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất, phẩm phục của những thừa tác viên. Thứ hai, về màu sắc. Trong cả hai khía cạnh, chúng ta nhận thấy rằng, ngoài ý nghĩa thực dụng, người ta đã gắn nhiều ý nghĩa ám dụ. Phẩm phục các thừa tác viên. Trước tiên, chúng ta khảo sát về mặt lịch sử. Nếu ai đặt câu hỏi, các thánh tông đồ mặc phẩm phục như thế nào khi cử hành thánh lễ, thì chắc sẽ không bao giờ gặp được câu trả lời. Vì vào những thế kỷ đầu tiên, chưa có sự phân biệt giữa y phục thường nhật và y phục phụng vụ. Thậm chí kể cả khi hội thánh đã quyết định sử dụng một thứ phẩm phục riêng trong các buổi cử hành, thì vẫn không có sự đồng nhất khắp nơi, bởi vì hình thức của phẩm phục mang nặng tính cách văn hóa địa phương. Điều này có thể nhận thấy ngày nay, nơi các nghi điển khác nhau bên Tây Phương và Đông Phương. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu nghi điển Roma. Nguồn gốc các phẩm phục trong nghi điển Roma lấy từ tục lệ của dân tộc này vào thời xưa. Hàng quý tộc thường mang một áo trắng dài, tunica, và khi đi ra đường thì khoác thêm một áo choàng, toga, dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy cơ hội và địa vị. Đó là hai yếu tố cơ bản. Rồi sau đó nhiều yếu tố phụ được thêm vào qua dòng thời gian. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với tính cách đơn giản, tuy không quên nhắc nhở rằng phẩm phục cũng như các vật dụng của phụng vụ cần biểu lộ sự thánh thiêng và thẩm mỹ. Quy chế tổng quát sắc lễ Roma hiện nay, các số 336-341 quy định như sau về phẩm phục lúc cử hành thánh lễ. 1. Chung cho mọi thừa tác viên. Áo trắng dài, còn gọi là áo anba, với dây thắt lưng nếu áo chưa sát liền với thân mình, và nếu không che kín áo thường chung quanh cổ thì dùng khăn vai, amictus. 2. Dây sola cho phó tế, linh mục, giám mục. 3. Áo dalmatica cho phó tế, áo casula cho linh mục và giám mục. Về nguồn gốc của áo anba, đó là y phục của quan chức triều đình Roma. Họ quen mặc áo thụ màu trắng, nhất là vào dịp lễ hội. Với dòng thời gian, khi được du nhập vào phụng vụ, chiếc áo này cũng đã được biến đổi nhiều kiểu về hình thức, tay rộng hay tay hẹp, về cách trang trí. Các sử gia không nhất trí trong việc giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của dây stola, tương đương với orarion bên phụng vụ Đông Phương. Có ý kiến cho rằng, nguồn gốc của stola là chiếc áo thục, mà dấu tích còn thấy trong sách Khải Huyền, chương 6 câu 11. Chương 7 câu 9 câu 14. Ý kiến khác cho rằng nguồn gốc là orarion, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là khăn quàng cổ. Dù sao, kể từ thế kỷ thứ 6 đã thấy những quy định về sự khác biệt trong cách đeo dây stola, không hiểu vì lý do gì. Các phó tế đeo trên vai trái và bắt chéo, còn các linh mục thì quấn quanh cổ và buông thõng xuống. Kỷ luật ấy còn duy trì đến nay, như đọc thấy ở số 340 của quy chế tổng quát sách lễ Roma. Các tư tế đeo dây stola quanh cổ và rũ xuống đằng trước. Các phó tế đeo dây stola trên vai trái, bắt chéo ngang ngực và được kẹp ở hông bên phải. Riêng đối với các linh mục, ta thấy có sự thay đổi không nhỏ khi so sánh với quy tắc chức công đồng. Trước đây, nghĩa là từ sách lễ năm 1570, các linh mục đeo stola trên cổ và bắt chéo ra trước ngực như hình thánh giá. Chỉ có giám mục mới buông thõng xuống, bởi vì ngài còn đeo thêm thánh giá nữa. Ngoài ra, cũng nên biết là cho đến thế kỷ thứ 16, stola luôn luôn là màu trắng, chứ không thay đổi theo màu của áo lễ như hiện nay. Hình thù của các áo dalmatica và casula đã biến đổi nhiều lần trải qua thời gian, chịu ảnh hưởng không nhỏ của các nền văn hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến! Trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Đời sống chính trị. Trong lịch sử nhân loại, chính trị có tương quan chặt chẽ với quyền bính. Thông thường, người ta cũng hiểu quyền bính hiện tại việc nắm giữ những phương tiện cần thiết để đạt tới một lợi thế nào đó. Cũng có người quan niệm quyền đính là tổng hợp những phương tiện cho phép đạt tới những hiệu quả mà mình mong muốn. Một trong những phương tiện cần thiết này là khả năng thống trị và áp đặt trên người khác hay trên thiên nhiên. Vì thế, quyền đính thường được định nghĩa như mối tương quan giữa hai chủ thể, trong đó, một người áp đặt trên người khác ý muốn của mình. Nói cho cùng, hành động thống trị này không phải là mục đích trực tiếp của quyền đính, đúng hơn, nó chỉ là phương tiện để đạt tới một ưu thế nào đó, hay đúng hơn, để đạt tới những hiệu quả mong muốn. Chính vì vậy, định nghĩa quyền đính như tương quan thống trị giữa các cá nhân hay các nhóm cần được bổ túc bằng quan niệm quyền đính như việc chiếm giữ các phương tiện cho phép đạt được ưu thế nào đó trên người khác hoặc đạt tới các hiệu quả mong muốn. Quyền đính chính trị thuộc loại quyền đính của một người hay một nhóm người trên người khác, chứ không hẳn là trên thiên nhiên. Đây là một hình thức độc quyền sử dụng bạo lực một cách hợp pháp trên những người khác. Tương quan quyền đính này xuất hiện dưới muôn hình vạn trạng. Trong ngôn ngữ chính trị, người ta thường đề cập đến những tương quan sau đây: tương quan giữa người cai trị và người bị trị, giữa những người trên và người dưới, giữa người ra lệnh và người tuân lệnh, giữa nhà nước với các công dân, vân vân. Theo Aristotle, mục đích của quyền đính chính trị nằm ở chỗ phục vụ lợi ích đồng thời của người cai trị và người bị trị. Vì chính trị nhằm đạt tới ích quốc lợi dân hay thực hiện lý tưởng kinh bang tế thế. Nếu nền tảng quyền đính của người cha trong gia đình hoàn toàn tự nhiên, thì quyền đính chính trị xây dựng trên khế ước, dân ước hay xã ước là sản phẩm của xã hội. Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi điều kiện văn hóa, kinh tế, sắc tộc và tôn giáo khai sinh các loại hình xã hội khác nhau, và vì vậy có những cách thế thi hành quyền đính riêng biệt. Người ta cũng thường phân biệt giữa chính trị tốt và chính trị xấu, hay giữa các mô hình chính trị khác nhau dựa trên hình thức sử dụng quyền đính, việc phục vụ công ích, tôn trọng quy tắc đạo đức. Một, quan điểm của Tân Ước về quyền đính. Chúng ta không gặp thấy trong Tân Ước một quan điểm nhất quán về chính trị nói chung và quyền đính nói riêng. Qua những câu trả lời của Đức Giê-xu cho một số vấn đề cụ thể, chúng ta gặp thấy những cái nhìn khác nhau và bổ túc cho nhau về quan điểm chính trị. Thái độ của Đức Giê-xu. Đức Kitô nghĩ gì về chính trị? Phải chăng người lên án và đòi hủy bỏ nhà nước? Không dễ đưa ra một câu trả lời nhất quán. Có thể nói, Đức Kitô không hủy bỏ cũng chẳng thần thánh hóa quyền đính chính trị. Người công nhận sự hiện hữu, sự cần thiết và ngay cả tính độc lập tương đối của thực tại trần thế. Nét độc đáo nhất nơi giáo huấn của Đức Kitô là chủ trương quyền đính như một sứ vụ và một ơn gọi dấn thân phục vụ tha nhân. Trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, phong thái của Đức Kitô đã trở thành niềm cảm hứng, kiểu mẫu sống và cách thế dấn thân cho biết bao thế hệ Kitô giáo. Hầu như mỗi giai đoạn lịch sử và môi trường văn hóa, người ta lại có khuynh hướng thổi phồng một khía cạnh, một chân dung hay một dáng vẻ nào đó. Đức Giê-xu nhà truyền đạo, nhà chiêm niệm, bậc thầy tâm linh, nhà luân lý, nhà cách mạng, nhà cải cách xã hội, một siêu sao, vân vân. Trước những cái nhìn rất khác biệt như thế về Đức Giê-xu, thiết tưởng cần nhìn lại bối cảnh lịch sử để tái khám phá thái độ chính trị của người. Ở thời Đức Kitô, nước Do Thái đang bị đế quốc Roma đô hộ. Mặc dù mất độc lập, nhưng người Do Thái vẫn duy trì một hình thức tự trị nào đó bên trong đế quốc Roma. Vẫn tồn tại cơ cấu thần quyền, theo đó, cộng đồng tôn giáo đồng hóa với cộng đồng chính trị. Giới biệt phái coi thực tại chính trị này như một tình trạng lý tưởng. Nhưng nhóm nhiệt thành cực lực chống đối và chủ trương dùng vũ lực để lật đổ nó. Trong khi đó, nhóm Sa Đốc đã trở thành những cộng tác viên trung thành của chính quyền thuộc địa. Sống trong hoàn cảnh đất nước bị đô hộ, không một người dân nào lại không có chọn lựa hay ít nhất một thái độ chính trị nào đó. Đâu là thái độ của Đức Giê-xu? Người chủ hòa hay chủ chiến? Chấp nhận sống chung với chính quyền bảo hộ hay nhất quyết dùng vũ lực để giành độc lập cho quê hương? Dựa trên giáo huấn của Đức Giê-xu và một số sự kiện chung quanh cái chết của người, một số tác giả cho người là theo phe chủ hòa. Phải chăng Đức Giê-xu đã không nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh yêu thương mọi người, ngay cả đối với kẻ thù, như sứ điệp trọng tâm của Kitô giáo? bài giảng trên núi không phải là luật mới, là hiến chương nước trời đó sao? Hơn nữa, Đức Giê-xu truyền cho các môn đệ của người, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Khi quân lính đến bắt người, một môn đệ đã vung gươm bảo vệ thầy và chém đứt tay tên đầy tớ của thượng tế. Nhưng Đức Giê-xu đã ra lệnh, hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Cuối cùng, người đã chấp nhận cái chết bi thảm trên thập giá một cách hết sức nhẫn nhục. Một số người khác trái lại, quả quyết Đức Giê-xu là thành viên của nhóm nhiệt thành hay là một nhà cách mạng. Thật sự, Đức Giê-xu đã bị kết án tử như một người phản loạn. Trong nhóm thân tín của người có thành viên nhóm nhiệt thành, Simon và có thể Judas nữa. Không những Đức Giê-xu thẳng thắn phê phán các nhà cầm quyền, mà còn gọi đích danh vua Hê-rô-đê là cáo. Một số hành động của người cũng mang dấu ấn của phong trào nhiệt thành như dân chúng nhiều lần đến tôn người làm vua, người thanh tẩy đền thờ, tiến vào Jerusalem một cách trang trọng, và tại Gethsemane, môn đệ của người mang theo vũ khí. Sai lầm lớn lao của cả hai nhóm là chỉ sử dụng những bản văn hay sự kiện phù hợp với quan điểm của họ và gạt bỏ những bản văn trái ngược. Họ cho rằng thái độ của Đức Giê-xu nhất thiết phải là như thế này hoặc như thế nọ, cách mạng hoặc phản động, nhiệt thành hoặc chủ hòa, cấp tiến hoặc bảo thủ. Hầu như họ không để ý đến khả năng là thái độ của Đức Giê-xu đối với thực tại trần thế có thể rất phức tạp và cũng rất đa diện, bởi vì nguồn gốc sâu thẳm của nó nằm ngoài trần thế. Chính vì vậy, chúng ta nhìn thấy một số sự kiện xem ra mâu thuẫn như, trong nhóm 12 vừa có thành viên của nhóm nhiệt thành, vừa có một người thu thuế. Đức Giê-xu vừa phê phán các nhà cầm quyền dân ngoại, vừa rất thân thiện với viên sĩ quan La Mã tại Capernaum. Tóm lại, không thể chỉ dựa trên một số lời tuyên bố của người chống lại tiền của, cũng như lên án người giàu, để phong người làm cách mạng xã hội, hay dựa trên những đòi hỏi của người về việc khước từ một số quyền lợi chính đáng, để coi người là một người kiến tạo một trật tự xã hội mới, hoặc dựa trên mệnh lệnh của người về yêu thương tha nhân để nghĩ rằng người là người sáng lập chủ nghĩa huynh đệ đại đồng, cũng không thể dựa trên lời rao giảng của người về tình yêu đối với thù địch để xếp người vào phái chủ hòa. Theo ý nghĩa chính trị của hạn từ này, dựa trên những chỉ trích gắt gao của người chống lại các kinh sư và các luật sĩ để xếp người vào thành phần cấp tiến, chẳng ai có thể đóng khung người vào những khuôn thước và phạm trù cứng ngắc. Phong thái đặc biệt và vô chấp của Đức Kitô làm cho người vượt lên trên mọi hình thức xếp loại thường tình, cấp tiến, bảo thủ, cách mạng, phản động, chiêm niệm, hoạt động, nhà luân lý, nhà hoạt động xã hội. Bởi vì mục tiêu chính mà người ôm ấp là thi hành chương trình của Thiên Chúa để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn, hoa hồng và cái gai được kể lại như sau. Một ngày đẹp trời, hoa hồng tình cờ nhìn thấy cái gai ngồi khóc nức nở. Hoa hồng liền hỏi cái gai, tại sao bạn lại khóc? Cái gai nức nở, hoa hồng ơi, tại sao không công bằng thế? Chúng ta đều sinh ra trên một cành hoa, nhưng bạn là hoa hồng được nâng niu, còn tôi chỉ là một cái gai bị chối bỏ. Hoa hồng ngơ ngác, có chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Cái gai nghẹn ngào, bạn không biết ư, cô cậu chủ đang định cắt bỏ tôi ra khỏi cây hoa hồng tình yêu của họ đấy, vì họ cho rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra những trận cãi vã, vì tôi là cái gai khiến tay họ bị chảy máu. Hoa hồng ngạc nhiên, họ đã tự đâm vào gai cơ mà. Cái gai đáp, đúng vậy, họ cũng biết hoa hồng là phải có gai, nếu vậy, khi cầm, bàn tay họ phải nương nhẹ hơn, phải tránh chỗ tôi nằm, chứ không thể vì bị gai đâm mà đòi bỏ tôi, đúng không? Tại sao hoa hồng đã đẹp rồi, còn sinh ra những chiếc gai làm gì vậy? Không có tôi có phải hơn không? Hoa hồng mỉm cười đáp, bạn cũng đã trách oan cho hoa hồng rồi. Vì nếu như không có gai nhọn, tôi đâu còn được gọi là hoa hồng. Tôi sẽ như bông cúc mong manh kia, như bông thược dược yếu ớt kia mà chẳng có sức sống và vẻ đẹp được. Những chiếc gai làm cho hoa hồng trở nên sắc sảo, không sợ bị bắt nạt. Chúng như vũ khí đặc biệt mà Thượng Đế đã dành riêng cho hoa hồng mà. Tôi sẽ không để họ bỏ bạn ra khỏi cây hoa hồng đâu. Quý vị và các bạn thân mến! Hồng nào hồng chẳng có gai là câu nói khá quen thuộc và dường như là một quy luật tất yếu về loài hoa này. Hoa hồng, dù là thuộc loại giống nào, màu sắc nào, cũng đẹp và đều có gai. Vì đẹp nên hoa hồng trở thành biểu tượng của tình yêu, và những người yêu thương nhau thường dành tặng cho nhau những đóa hoa hồng tươi thắm, kiêu sa và lộng lẫy. Có lẽ vì quý giá và kiêu sa lộng lẫy mà hoa hồng mang trên thân mình nó, những chiếc gai nhọn dễ gây ra thương tích cho những ai chạm vào nó. Cuộc chuyện trò giữa hoa hồng và những chiếc gai về chức năng tất yếu không thể thiếu của cả hai để làm thành nên cành hoa hồng trọn vẹn, ám chỉ đến hai hương vị trái ngược nhau phải có trong tình yêu, đó là mật ngọt và vị đắng. Trong tình yêu đôi lứa, tùy cảm nhận của mỗi người mà mật ngọt có thể là những rung động nhớ thương và bồi hồi khi gặp gỡ, là niềm vui rộn ràng khi nhận được món quà nhỏ chất chứa yêu thương. Còn vị đắng của tình yêu có thể là những hờn dỗi vu vơ, một cái nhói lòng hay niềm đau nào đó. Có lẽ khi mới yêu nhau, người ta thường thể hiện và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, nên không lạ gì họ luôn được nếm mật ngọt. Thế nhưng lâu dần, người ta dần khám phá ra những điều không mấy tốt đẹp về nhau, và vì vậy mà người ta bắt đầu cảm nếm dần những vị đắng. Đặc biệt, khi bước vào đời sống hôn nhân, những người trẻ phải đối diện với những vấn đề thiết thực hàng ngày của cơm áo gạo tiền, của những thói quen, tính tình và cả những cố tật mà mình chưa hề nhận biết nơi một nửa yêu thương của mình. Những yêu thương thi vị và mật ngọt ban đầu ngày nào tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại vị đắng chát của thất vọng, chán chường và đau khổ. Đây là một trong những lý do mà ngày hôm nay rất nhiều đôi vợ chồng trẻ đã sớm chia tay nhau. Hoa hồng là phải có gai, nếu vậy, khi cầm hoa hồng, người ta phải nương nhẹ bàn tay hơn, phải tránh chỗ có gai, chứ không thể vì bị gai đâm mà đòi bỏ cả một cành hồng. Câu nói dỗi hờn của chiếc gai đáng thương gợi lên cho chúng ta những suy tư về thái độ cần phải có trong tình yêu, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Thái độ nương nhẹ bàn tay, tránh chỗ có gai chính là sự hy sinh, nhẫn nhịn đối với nhau khi người này có chuyện bất hòa hay làm trái ý với người kia, là sự quan tâm để hiểu nhau và tránh gây cho nhau những hiểu lầm và tổn thương. Chúng ta cầu xin Chúa cho các đôi vợ chồng luôn biết thực thi lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng là người thuộc về Chúa, và người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. có như vậy, dù khi được thưởng nếm mật ngọt hay vị đắng trong đời sống hôn nhân của mình, họ vẫn trung thành với tình yêu và lời kết ước ban đầu. Lạy Chúa, chúng con không xin Chúa nhổ đi những chiếc gai xù xì đáng ghét nơi nghịch cảnh và những đau buồn trong đời sống gia đình của chúng con. Nhưng xin Chúa cho chúng con biết đón nhận tất cả trong sự nhẫn nại và hy sinh. Nhờ đó, hoa hồng tình yêu của chúng con được trọn vẹn mãi sắc màu yêu thương và lòng trung tín với nhau. Amen.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào vì tình mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và tình cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã oai lùi, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.